Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 7 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sòng Phôn Phôn Vi Hẳn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến quốc ca Việt Nam.
WHO khuyến cáo không sử dụng huyết tương trong điều trị COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sòng Phôn Phôn Vi Hẳn thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển, nhất là phát triển kinh tế đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Say Sòng Phôn Phôn Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và phu nhân đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng ngày 7 tháng 12 tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng đã biểu dương các lực lượng quân đội, công an, ngoại giao đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 thời gian qua.
Trong bối cảnh tình hình an ninh an toàn không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thời gian tới, lực lượng quân đội và công an cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, nhất là hoàn thiện cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin và quy trình phối hợp xử lý giữa các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh mạng và tác chiến không gian mạng. Cùng với đó là xử lý kiên quyết đối với các thông tin xấu độc, chống phá đảng, nhà nước, đang xuất hiện ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực, bảo đảm vấn đề an toàn an ninh mạng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, tăng cường các biện pháp ứng phó với các hành vi tấn công mạng.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã khai mạc kỳ họp thứ 3 để xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021, quyết định phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2022 của thành phố, xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự khai mạc.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, kinh tế thủ đô mặc dù có tăng trưởng nhưng thấp hơn mục tiêu đề ra. Công tác tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của thành phố hiệu quả chưa cao. Một số địa phương đơn vị trong chỉ đạo phát triển kinh tế còn thiếu quyết liệt, nhất là trong việc cụ thể hóa các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, thu hút đầu tư còn chậm, giải quyết những vướng mắc trong triển khai các dự án thu hút đầu tư, nhất là giải phóng mặt bằng còn lúng túng, thiếu quyết liệt.
Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 khai mạc kỳ họp thứ tư. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm, tập trung xem xét thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và nhiệm vụ giải pháp năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhận định, với chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2022 từ 6 cho đến 6,5%, thành phố cần có quyết tâm chính trị rất cao cho giai đoạn phục hồi và phát triển sắp tới. Thành phố đang trải qua giai đoạn khó khăn, đối diện với thử thách lớn và buộc phải vượt qua, không có lựa chọn khác. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng, thời gian tới kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ phục hồi và từng bước trở lại nhịp độ phát triển vốn có.
Làm việc với Thành ủy Đà Nẵng sáng nay, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của Đà Nẵng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại, quốc phòng an ninh khu vực miền Trung và những nỗ lực vượt bậc của thành phố trong những năm qua. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 19 của thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu Thành ủy Đà Nẵng sớm chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn tại vướng mắc thời gian qua, nhất là liên quan đến quản lý và sử dụng đất.
Sáng nay, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với các cơ quan liên quan về sự cố doanh nghiệp ngắt âm thanh quốc ca Việt Nam trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020. Ngày 6 tháng 12, trên một số nền tảng số trái quy định pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tất cả các cá nhân tổ chức thực hiện nghiêm, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến quốc ca Việt Nam.
ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch tiêm vaccine mũi 3 với 6,3 triệu liều cho người tiêm đủ liều nhằm tăng cường miễn dịch phòng COVID-19. Đối với liều bổ sung, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Thời gian tiêm bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 tới đây.
Còn tại Hà Nội, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan tuyệt đối không đẩy F0 thể nhẹ lên tuyến trên gây quá tải cho các tầng điều trị bệnh nhân nặng hơn.
Thành phố Hà Nội đang nghiên cứu theo hướng sau năm 2025 sẽ dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận trong phạm vi từ đường Vành Đai 3 và đường Trường Sa, Hoàng Sa, quốc lộ 5 trở vào trung tâm thành phố. Ngoài ra, sau năm 2030, thành phố sẽ dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận trong phạm vi từ Vành Đai 4 đối với khu vực Nam Sông Hồng và Vành Đai 3 đối với khu vực Bắc Sông Hồng.
Thông tin từ Tổng cục Thuế cho hay, thực hiện Nghị định số 52 của Chính phủ, tính đến hết tháng 11 năm 2021, ngành thuế đã gia hạn nộp tiền thuê đất cho 139.190 doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh với tổng số tiền hơn 92,8 nghìn tỷ đồng. Đề cập đến nhiệm vụ công tác thuế trong tháng 12 này, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho hay toàn ngành sẽ theo dõi chặt chẽ, đôn đốc thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu đã được gia hạn theo Nghị định số 52 khi hết thời gian gia hạn, tránh việc phát sinh nợ thuế và tiền chậm nộp, làm tăng thêm khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp.
Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố còn gần 1,2 triệu người chưa làm căn cước công dân có gắn chip. Nguyên nhân là do các yếu tố khách quan, do đó công an sẽ tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện đến cuối tháng 12 năm nay. Công an thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân chưa làm căn cước công dân gắn chip hãy tích cực đến các điểm làm căn cước công dân tại phường, xã, thị trấn hoặc trụ sở công an 21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức nơi đang thường trú, tạm trú để được cấp căn cước công dân.
Bắt đầu bước vào tháng cuối năm, giá ga trên thị trường đồng loạt giảm đến 24.500 đồng một bình 12 kg. Theo đó, giá bán tối đa đến tay người tiêu dùng dao động từ 454.000 đồng cho đến 448.800 đồng một bình 12 kg.
Tin quốc tế, cơ quan dược phẩm châu Âu EMA đã cho phép sử dụng thuốc điều trị viêm khớp tocilizumab do hãng dược phẩm Roche của Thụy Sĩ sản xuất để điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng cần nhập viện. EMA khuyến nghị sử dụng loại thuốc điều trị viêm khớp này đối với các bệnh nhân COVID-19 trên 18 tuổi đang được điều trị bằng corticosteroid toàn thân, cần tăng cường oxy hoặc thở máy.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 7 tháng 12 khuyến cáo không nên sử dụng huyết tương của bệnh nhân đã khỏi COVID-19 trong phác đồ điều trị cho những người đang mắc bệnh do huyết tương không cải thiện khả năng sống sót cũng như là không làm giảm nhu cầu sử dụng máy thở. Khuyến cáo trên được đăng tải trên tạp chí Y khoa của Anh dựa trên kết quả tổng hợp từ 16 thử nghiệm liên quan đến hơn 16.000 bệnh nhân mắc COVID-19 từ thể nhẹ cho đến nguy kịch.
Một công ty công nghệ sinh học tại Singapore đã cho ra mắt bộ xét nghiệm PCR giúp phát hiện biến chủng Omicron cho kết quả sau 90 phút. Ưu điểm khác của bộ dụng cụ PCR đặc hiệu là dạng đông khô, có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng tới 1 năm. Sau khi lấy mẫu, các nhà khoa học sẽ nhúng tăm bông vào dung dịch trộn sẵn, sau đó đưa hỗn hợp qua máy PCR. Kết quả có trong 90 phút kể từ khi lấy mẫu.
Tạp chí Lancet mới đây đã công bố kết quả nghiên cứu trên 1.000 tình nguyện viên của Đại học Oxford, Anh, chứng minh tiêm kết hợp vaccine liều đầu tiên của AstraZeneca hoặc Pfizer-BioNTech với liều thứ hai của Moderna sau 9 tuần sẽ tạo phản ứng miễn dịch tốt hơn hai liều cùng loại. Các nhà nghiên cứu lý giải việc tiêm kết hợp hai loại vaccine khác nhau sẽ tạo ra các kháng thể và phản ứng tế bào T cao hơn. Kết quả nghiên cứu ủng hộ phương án sử dụng vaccine linh hoạt hơn, đặc biệt là tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, hiện đang gặp phải tình trạng thiếu hụt vaccine.
Mỹ đã hợp tác với các đồng minh châu Âu trước thềm cuộc điện đàm của Tổng thống Biden với Tổng thống Putin ngày hôm nay về một gói trừng phạt tài chính sẽ áp đặt lên Nga nếu Điện Kremlin tấn công quân sự Ukraine. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay, dù vậy, quan chức này đã hạ thấp khả năng Mỹ can thiệp quân sự trực tiếp vào căng thẳng ở biên giới phía đông của Ukraine, nơi Nga tăng cường lực lượng khiến phương Tây lo ngại.
Một hiện tượng thiên văn hiếm có vừa xảy ra tại Nam Cực. Nhật thực toàn phần đã khiến bầu trời mùa hè tại Nam Cực phải chìm trong bóng tối. Lần này, chỉ một số ít nhà khoa học cũng như là những người thích phiêu lưu mạo hiểm được chứng kiến hiện tượng hiếm hoi này ở Nam Cực. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA đã truyền trực tiếp hiện tượng trên từ trại Union Glacier ở Nam Cực.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Không chỉ sát cánh cùng dân trong hiểm nguy của lũ dữ, các anh bộ đội Cụ Hồ còn giúp dân khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau khi lũ rút. Qua khó khăn gian khổ giữa thiên tai, tình quân dân lại càng thêm thắt chặt, đằm thắm.
Mời quý vị khán thính giả đến với ghi nhận của Radio Nhân dân tại huyện miền núi Sơn Hòa, vùng tâm lũ khắc nghiệt nhất của tỉnh Phú Yên trong đợt mưa lớn kéo dài vừa qua.
Thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, lũ đổ về dồn dập chưa từng có từ chiều ngày 30 tháng 11 vừa qua. Đỉnh điểm, nước dâng cao gần 2 mét, phá hỏng nhiều ngôi nhà, cuốn trôi, nhấn chìm gần như toàn bộ tài sản, ruộng vườn của 550 hộ dân. Trong đêm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương có mặt kịp thời, sát cánh cùng dân, đưa từng người vượt lũ dữ đến nơi an toàn. Bà Phạm Thị Quần, người dân thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, xúc động cho biết.
Giờ đây coi như tủ đồ nó sập hết rồi. Giờ không có gì hết, giờ người ta dọn cho, giờ cũng còn cái gì nữa hết rồi. Giờ tôi cũng cảm ơn nhà nước, cảm ơn cán bộ, bộ đội.
Ngay sau khi lũ rút, hơn 90 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Hòa được cấp tốc điều động về thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, giúp dân sửa sang nhà cửa, chuồng trại, đường giao thông, không để người dân chịu thêm cảnh đói rét trong tình trạng nhà cửa tan hoang. Thượng tá Trịnh Ngọc Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, chia sẻ.
Và bà con mà có chuẩn bị cơ bản thì là có sự chủ động nghỉ ngơi. Bên cạnh đó thì cùng con có một số hồ kẹt lại thì chúng tôi đã kịp thời tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn khu phố Sơn Hòa để tổ chức cứu bà con kịp thời.
Mưa lớn kết hợp các thủy điện trên dòng sông Ba xả lũ dồn dập làm hàng nghìn nhà dân ở tỉnh Phú Yên bị ngập dài ngày từ 0,5 đến hơn 1 mét. 4 người chết, 6 người mất tích, hơn 2.000 hecta lúa và các loại cây trồng ngã đổ, ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân. Chính quyền, lực lượng vũ trang các địa phương đang nỗ lực cao nhất giúp dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, sản xuất.
Và phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.